Xin thân ái chào toàn thể quý vị thính giả chương trình phát thanh tin yêu. Một số người đặt câu hỏi, vậy Đức Giê-xu là Thiên Chúa và là con người. Vậy thì khi nào Ngài ý thức biết mình là người hay là Chúa? Ngài có biết trước là Ngài sẽ bị giết chết hay không? Thánh Kinh ghi lại, lúc Ngài lên 12 tuổi, Ngài đã không theo cha nuôi và mẹ của Ngài đi về nhà, nhưng ở lại đền thờ. Khi cha mẹ tìm lại Ngài và ngỏ lời trách mắng thì Ngài trả lời, cha mẹ không biết là con cần phải ở nhà cha của con hay sao? Đây là lúc sớm nhất Đức Giê-xu tỏ ra là Ngài cảm nhận được mình là con của Chúa Cha trên trời. Và sau khi chịu phép rửa bởi Gioan Thầy Giả, có tiếng phán từ trời, đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Và rất nhiều lần trong Thánh Kinh, Chúa Giê-xu đã nói cho chúng ta và những thính giả của Ngài biết, Ngài đến để làm việc của cha Ngài. Đức Giê-xu biết mình là con Chúa, từ trời cao đến cứu trần gian, Ngài chỉ đường dẫn lối, từ đất đến treo mình trên thập giá, đền nợ nhân loại tội ngập tràn. Từ thập giá xuống đến mổ đá, rồi phá mổ đá, bay về trời cao. Nhiều người chứng kiến Chúa Giê-xu làm phép lạ cho Lazaro sống lại, bước ra khỏi mồ, nhưng họ cũng chỉ coi đó là một việc lạ lùng. Người ta vẫn hoài nghi, không hiểu hoặc không tin lời của Chúa nói. Chúa Giê-xu hỏi Marta và Ngài cũng hỏi mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Vậy thì con có tin không? Chúa Giê-xu đã làm chủ được cái cám dỗ nặng nhất, đó là trở nên vua nhân loại bằng con đường tắt, lo cho cái bao tử được no đầy, chấn động quần chúng bằng những màn biểu diễn phi thường và làm một hiệp đồng chính trị với hoàng tử của bóng tối. Nhưng đó không phải là con đường chiến thắng để dẫn con người về trời. Chúa Giê-xu đã sẵn sàng đến với thế giới như một của lễ sát tế vì tội lỗi. Sau những ngày chay tịnh và thử thách lâu dài, các thiên thần đến hầu hạ Ngài, rồi Ngài trở lại sông Giô-đan hòa trộn với mọi người đang vây quanh Gioan Tẩy Giả. Lúc không ai để ý. Và ngày hôm trước Gioan đã nói về Chúa Giê-xu với một nhóm giáo sĩ và biệt phái từ Jerusalem đến hỏi, ông là ai? Họ biết giờ Đức Kitô hay là Đấng Cứu Thế đã đến. Qua việc họ tìm hiểu thăm dò, nhưng Gioan đã trả lời với họ là ông không phải là Đức Kitô. Ông chỉ là tiếng loan báo về ngôi lời, về Đức Kitô. Như Đức Kitô đã từ chối những tước hiệu quyền lực bên ngoài, thì Gioan cũng từ chối tước hiệu mà những người biệt phái muốn dành cho ông, ngay cả tước hiệu cao nhất, coi ông là đấng được Thiên Chúa sai đến. Và ngày hôm sau, Chúa Giê-xu xuất hiện giữa đám đông. Gioan đã trông thấy Ngài từ đằng xa. Thế thì Gioan quay về với dấu di sản truyền thống và lời ngôn sứ Do Thái quen thuộc với những người nghe ông giảng. Kìa, đây là chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Gioan đã xác định rằng chúng ta không được đi tìm một nhà giáo, một người dạy luân lý hay là một người làm phép lạ. Trước hết chúng ta phải đi tìm đấng đã được chọn để làm của lễ hiến tế cho tội lỗi của trần gian. Lễ vượt qua sắp đến, và các đường lộ đang đông nghẹt người đi lại chuyên chở hay mang theo những con chiên đến đền thờ để tế lễ. Nhìn thấy toàn cảnh của những con chiên đó, Gioan đã chỉ vào con chiên chính yếu. Khi được hiến tế, sẽ chấm dứt tất cả những hiến tế khác ở đền thờ, bởi vì Ngài sẽ xóa đi tất cả mọi tội lỗi của trần gian. Gioan là tiếng nói của cựu ước, mà ở đó con chiên đã đóng vai quan trọng. Trong sách Sáng Thế Ký, chúng ta thấy Aben dâng tế một con chiên đầu đàn, trong của lễ đầy máu để đền bù tội lỗi. Và sau này Thiên Chúa cũng yêu cầu Abraham sát tế Isaac, người con duy nhất của ông, một dấu chỉ báo trước của Cha trên trời, hiến tế con riêng của Ngài. Và khi Isaac hỏi, của lễ đâu hả cha? Abraham đã nói, con ơi, Thiên Chúa sẽ cung cấp vật để làm của lễ. Trả lời cho câu hỏi con chiên hiến tế đâu hả cha, được đặt ra lúc ban đầu của sáng thế ký, bây giờ được Gioan Tẩy Giả chỉ vào Đức Kitô và nói, đây là chiên Thiên Chúa. Sau cùng thì Thiên Chúa cũng cung cấp cho một con chiên. Cây thánh giá đã được bênh vực trong sa mạc trước những cám dỗ, thì lúc này xuất hiện ngay ở sông Giô-đan. Mỗi gia đình lo để có con chiên riêng, và những người đang mang chiên của họ lên Jerusalem, nơi mà con chiên của Thiên Chúa nói rằng Ngài sẽ bị hiến tế, đều biết là chiên của họ là dấu chỉ cho việc giải thoát khỏi vòng nô lệ của người Ai Cập. Gioan đã nói, đó cũng là dấu chỉ của việc giải thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi của nhân loại. Con chiên sẽ đến trong hình thể một con người, bởi tiên tri Isaiah đã tiên báo, bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Chiên thường được dùng để làm vật tế lễ vì tính đơn sơ, vô tội và hiền lành của nó. Do đó, nó là một biểu tượng cho vai trò của Đấng Cứu Thế. Gioan Tẩy Giả gọi Ngài là chiên Thiên Chúa, đó là một dấu chỉ đặc biệt. Ngài không phải là chiên của quần chúng, không phải là chiên của dân Do Thái, cũng chẳng phải là chiên của bất cứ một chủ nhân nào, nhưng là chiên của Thiên Chúa. Khi con chiên này được hiến tế, thì không phải Ngài là nạn nhân của những kẻ mạnh mẽ hơn Ngài, quyền thế hơn Ngài, nhưng là vì Ngài tự nguyện làm tròn sứ vụ tình yêu thương dành cho những người tội lỗi. Không phải là con người làm việc hiến tế này, mặc dù là con người đã thi hành án mạng, chính Thiên Chúa đã hiến trao chính mình Ngài. Phêrô, một môn đệ của Gioan Tẩy Giả, và có lẽ đã có mặt ở lúc đó, sau này đã làm sáng tỏ hơn ý nghĩa về con chiên khi ông viết, anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của mau hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại, nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bỉu huyết của con chiên vẹn toàn, vô tỷ tích là Đức Giêsu Kitô. Và sau khi phục sinh lên trời, Phó tế Philippe đã gặp đoàn xe của Thái giám Ethiopia. Viên thái giám đang đọc đoạn sách thánh từ tiên tri Isaiah nói về con chiên. Đoạn thánh kinh mà ông đang đọc là đoạn này, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín bị xén lông, người chẳng mở miệng kêu ca. Và Philippe đã giải thích cho ông biết rằng con chiên này mới được hiến tế và đã sống lại từ cõi chết và lên trời. Thánh Gioan Tông Đồ hôm đó cũng đang ở bên sông Giô-đan, vì Gioan cũng là một trong số môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Sau này đứng dưới chân thánh giá, khi con chiên bị sát tế, nhiều năm sau đã viết là con chiên bị giết trên đồi Canverio cũng đã được thấy trước ngay từ khi khởi đầu vũ trụ là sẽ bị giết. Thập giá không phải là một biến cố sau này mới nghĩ đến. Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ. Và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, Thánh Gioan viết, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân tộc. Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó. Đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa, không được ghi tên trong sổ trường sinh của con chiên đã bị giết. Điều này có nghĩa là con chiên bị giết bởi ý định của Thiên Chúa đã có từ đời đời. Tuy nhiên, đã phải đợi cho sự hoàn tất ở Canverio. Cái chết của Ngài là do quy trình từ đời đời của Thiên Chúa và do Thiên Chúa quyết định và xếp đặt. Nhưng tình yêu tự hiến đã có từ đời đời. Việc cứu chuộc đã có trong ý định của Thiên Chúa trước khi tạo thành vũ trụ. Thiên Chúa đấng vượt thời gian, từ đời đời đã thấy sự sa ngã của con người và được cứu vớt. Địa cầu là sân khấu cho sự cố vĩ đại này. Con chiên là khuôn mẫu đời đời của mọi hiến tế. Khi giờ của thánh giá đến và lưỡi đồng của người vệ binh đã đâm thâu cạnh nương long của Chúa, thì lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm. Họ nhìn xem đấng họ đã đâm thâu. Câu văn mà Gioan Tẩy Giả đã dùng để diễn tả cách con chiên Chúa xóa tội trần gian là câu đồng nghĩa trong tiếng Do Thái và Hy Lạp. Sách Lê-vi diễn tả con dê hiến tế như thế này: con dê sẽ mang lấy tất cả những tội lỗi của họ và đem vào hoang địa. Như con dê hiến tế để các tội lỗi được xua đuổi khỏi thành thị, thì con chiên Thiên Chúa đấng thực sự xóa bỏ tội lỗi sẽ bị đẩy ra khỏi thành Jerusalem. Bởi đó con chiên mà Thiên Chúa đã hứa ban cho Abraham để làm của lễ hiến tế, và tất cả những con chiên và con dê khác được ngừa Do Thái và dân ngoại sát tế trong lịch sử, lấy giá trị của chúng từ con chiên của Thiên Chúa đấng đang đứng ngay trước mặt Gioan bên sông Giô-đan. Ở đây không phải là Chúa của chúng ta đã tiên báo về cây thập giá. Đúng hơn là chính Cựu Ước qua Gioan công bố Ngài sẽ là của lễ được Thiên Chúa sắp đặt cho tội lỗi và là người duy nhất tẩy xóa tội lỗi của con người. Dân Israel đã từ lâu nhìn nhận rằng việc tha tội một cách nào đó được nối kết với các lễ vật hiến tế. Do đó họ cho là có giá trị tiềm ẩn trong vật bị sát tế. Tội đã ở trong máu, do đó máu phải bị đổ ra. Vì thế không lạ gì khi nạn nhân được hiến tế ở Canverio và đã sống lại từ cõi chết, Ngài đã tái xác nhận là điều cần thiết như thế nào để Ngài phải chịu đau khổ. Việc áp dụng công nghiệp của máu cứu chuộc cho chúng ta đã trở nên chủ đề của Tân Ước. Nơi Cựu Ước, khi các con chiên bị sát tế, một ít máu được dùng để rảy trên đầu của dân chúng. Khi con chiên Thiên Chúa đến để được hiến tế, thật là trớ trêu. Một số người lại yêu cầu được rảy máu đó trên họ. Hãy để máu của hắn đổ trên chúng tôi và trên con cháu của chúng tôi. Nhưng hàng triệu triệu những người khác cũng sẽ tìm thấy vinh quang bởi việc rảy máu thánh của con chiên. Thánh Gioan Thánh Sử đã miêu tả về họ trong vinh quang đời đời. Tôi thấy và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, các con vật và các kỳ mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu. Các vị lớn tiếng hô, con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc. Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi, tất cả đều tung hô, xin kính dâng đấng ngự trên ngai và con chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. Và bốn con vật thưa lên Amen, và các kỳ mục phủ phục xuống thở lạy. Xin thân ái chào toàn thể quý vị thính giả, và xin kính chúc quý vị cùng đặt niềm tin vào con chiên của Thiên Chúa và phụng sự Ngài, để chúng ta cùng theo Ngài về trời với Thiên Chúa Cha.